Chúng ta cứ tưởng tượng mà xem nếu mà có một ai đó mà phạm vào một cái tội nào đó mà bị hành hình tra khảo, trói chân trói tay lại và treo dốc đầu xuống đất và trói chân lên trời, thì khi đó chúng ta biết rằng những người bị hành hình đó, bị tra khảo đó sẽ đau khổ vô cùng, từng phút từng giây mong được thoát khỏi những cái nỗi khổ đó. Đó, chúng ta cứ tưởng tượng nhé, bình thường như thế này chúng ta nếu không bị trói buộc chúng ta còn thấy thoải mái, nếu như bị trói chân trói tay mà để chúng ta ngồi thôi chúng ta cảm thấy cũng đã rất khó chịu rồi, để nằm xuống chúng ta cũng cảm thấy rất là khó chịu rồi, mà này lại trói chân trói tay lại mà lại dốc đầu xuống đất trói chân lên trời treo ngược lên như vậy, thì khi đó tất cả lục phủ ngũ tạng máu huyết ở trong cơ thể chúng ta không lưu thông được theo như trình tự vận chuyển của cơ thể của mình, cho nên nó sinh ra là bế tắc các động mạch và cơ thể của chúng ta thì rất rất khó chịu, đau khổ vô cùng. Vì vậy mà phút phút đây đây đều mong được thoát khỏi những cái tội khổ đó. Vậy U Lan Bồn vì sao mà lại dịch và cởi trói cho những tội nhân bị treo ngược? Trong kinh Đức Phật đó, có kể về một sự tích. Khi xưa Đức Phật còn đại thế, ngài có một vị đại đệ tử, vị này chứng được thần thông bậc nhất trong tất cả các đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật, đó chính là tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Truyền tích nói rằng khi chưa xuất gia thì ngài là con của một gia đình trưởng giả, ngài là đứa con trai duy nhất trong gia đình của trưởng giả, cha ngài là người thương buôn, mẹ thì ở nhà và lo lắng cho con, gia đình rất yêu thương nhau. Nhưng vào một chuyến đi buôn xa, thân phụ của ngài cùng với đoàn thương buôn đi ở trên biển Đông và gặp một cơn bão tố, và cả đoàn thương buôn đó đều không còn ngày quay trở về với vợ với con. Hai mẹ con ở nhà với nhau một thời gian, thì tôn giả Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên thấy được cõi đời là vô thường, khổ không vô ngã, của cải có nhiều đến đâu, có giàu có đến đâu, hết kho vàng bạc này đến kho châu báu nọ thì cũng chẳng thể ở mà dần phụ mãi được, không thể sống phải mạnh dần phụ mãi cái kho của cải mãi cho được. Cụ thể là thân phụ của mình bao nhiêu năm lăn lũ, bao nhiêu năm vất vả đi đây về đó, các nước đông tây để buôn bán mong làm giàu, và kết quả là gia sản đã trở thành những vị đại trưởng giả ở trong đất nước Ấn Độ thời bấy giờ. Vậy mà đùng một cái sự vô thường đã cướp mất đi thân thể của phụ thân của ngài, và bao nhiêu năm làm đủ năm lũ vất vả đó không có ngày an dưỡng và không có ngày được hưởng thụ nó. Nhận thấy cái sự thế vô thường đó, và ngài đã quyết định cùng với một người bạn của mình, đó là ngài Xá Lợi Phất, hai anh em huynh đệ bạn thân với nhau, rủ nhau đi tầm cầu học đạo. Trải qua mấy năm đi tầm cầu học đạo với các vị tu sĩ, các vị đạo Bà La Môn, các vị tôn giáo, các vị giáo chủ của các tôn giáo lúc bấy giờ ở Ấn Độ, nhưng hai người bạn Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn chưa tìm được một bậc minh sư để cầu học. Bỗng một hôm á, thì trên đường đi cầu đạo thì hai anh em huynh đệ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhìn thấy một vị đệ tử của Đức Phật, đó là ngài Ma Thắng Tôn Giả. Ngài Ma Thắng Tôn Giả trên đường đi khất thực và du hóa theo lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn mới thành đạo, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài mới thành đạo. Ngài đến vườn Lộc Uyển và chuyển bánh xe pháp luân, nói về tứ diệu đế khổ tập diệt đạo cho 50 em tôn giả ông Kiều Trần Như. Sau khi nghe xong bài pháp tứ diệu đế đó là cả năm anh em tôi đã kiểu trần như đều cung cấp chính quả la hán lĩnh viễn thoát đi sự sinh tử khổ đau ở trong nội tâm cũng như hoàn cảnh bên ngoài. Vì vậy mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho năm vị đại đệ tử chứng đắc thánh quả la hán đầu tiên của mình đi mỗi người một phương để truyền bá tư tưởng và giáo pháp giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Một trong năm vị đó chính là ngài Mã Thắng Tôn Giả. Trên đường đi du hóa theo lời Đức Phật dạy, gặp ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Khi đó mới là hai anh chàng thanh niên trẻ trung khỏe mạnh và phong độ đang trên đường đi cầu học, nhìn thấy Mã Thắng Tôn Giả, Xá Lợi Phất một Kiền Liên liền tới quỳ xuống sụp lại và đỉnh lễ đi nhiễu ba vòng và thưa hỏi: đại đức là đệ tử của ai, ai là thầy của đại đức tu theo pháp môn gì mà được thân tâm thanh tịnh như vậy, mỗi bước đi đều giải thoát và khắc tục như vậy, uy nghi cử chỉ động tĩnh nói năng cũng khắc tục như vậy, vân vân. Và bây giờ ngài Mã Thắng Tôn Giả mới nói rằng á, viết một bài kệ đại ý nói rằng á, ta là đệ tử của Đức Như Lai. Đức Như Lai đã thuyết pháp và chỉ dạy cho ta chính là đệ tử của ngài, và ai học theo giáo pháp của ngài cũng được giải thoát như chúng ta mà thôi. Nghe ngài Mã Thắng thuyết như vậy thì ngay đó ta đã cấp cho một thiền viên để được chứng đắc kết quả là ngay sau bài kệ đó. Và hai vị tôn giả Xá Lợi Phất một Kiền Liên xin với ngài Mã Thắng và chỉ đường để dẫn lối đưa về tỉnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi về gặp Đức Thế Tôn, hai vị tôn giả đó tỉnh lễ Đức Phật và được Đức Phật hoan hỷ chấp nhận cho xuất gia ở trong căn bản của ngài, và trải qua một thời gian tu tập để rèn luyện và trở thành bậc vô học, chứng được thần thông bậc nhất ở trong giáo pháp của Đức Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất thì trở thành một bậc tài trí tuệ, còn tôn giả Một Kiền Liên thì trở thành một bậc là chứng đắc được đại thần thông. Hai người bạn chơi với nhau, một vị thì đạt trí tuệ, một vị thì đạt thần thông. Và trong các kinh điển của Đức Phật chúng ta thấy là Đức Thế Tôn thường xưng tán, thường tán thán và khen ngợi công đức to lớn của sự hoằng pháp và trợ duyên giáo pháp của Đức Phật đối với hai vị tôn giả này. Sau khi đắc đạo và hành đạo được mấy năm bên cạnh Đức Thế Tôn, tôn giả Mục Kiền Liên đền nghĩ về mẹ mình và ngài bắt đầu là phát nguyện và xin với Đức Thế Tôn phát nguyện đi về để giáo hóa cho mẹ, để độ mẹ của mình. Trên đường đi thì ngài nghĩ rằng các công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ rất là lớn. Cha ta hôm nay đã qua đời rất sớm, tuy là giờ được sinh lên cung trời cao lợi ở phúc báo trên đó rồi, nhưng mà qua đời thật sớm. Còn ta nay chỉ còn có mỗi mẹ già, trải qua gần chục năm xuất gia cầu đạo lang thang khắp nơi, nay gặp Đức Thế Tôn tu hành tất cả giải thoát rồi, nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cho nên về độ cho mẹ. Vì vậy mà ngài đã phát nguyện là tam bộ nhất bái, tức là trên đường trở về nhà độ cho mẹ đó, ngài ba bước ngài lễ xuất phần lễ. Đoạn đường đánh lễ thì đi có mấy ngày đường là tới thôi, nhưng mà ngài phải mất hàng trên dưới 3 tháng thì mới về đến nhà. Thế về gần tới nhà thì tới đầu làng thì ngài vẫn đi vừa lễ như vậy, ba bước thành vừa lễ như vậy. Người làng mới thấy lạ, mới hỏi ngài là vì sao mà sa môn được đi vừa lễ như thế. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên nói rằng là tôi vì muốn tri ân và báo ân thân mẫu của tôi bao nhiêu công lao sinh thành và dưỡng dục, rồi lại còn để cho tôi đi xuất gia làm đệ tử của Đức Phật. Nay thì trải qua những năm học hành tu luyện bên cạnh Đức Phật thì nay tôi mới hồi đủ duyên hành mới trở về để mong muốn là đạo hóa độ cho mẹ. Nhớ đến công ơn sinh thành là dưỡng dục rất lớn như vậy, cho nên ngài muốn làm cái việc đặc biệt đó để chia ơn báo ân đối với mẹ của mình. Thì bây giờ để nói về mẹ của ngài có tên là bà Thanh Đề, thân mẫu của ngài một thành viên tên là Thanh Đề. Trước khi mà con trai xin đi xuất gia cầu đạo, bà nhất định không đồng ý. Bà không đồng ý cho con xuất gia vì bố, tức là chồng của mình và bố của tôn giả thì vừa qua đời. Được một thời gian thì con trai lại xin xuất gia để cầu đạo. Tất nhiên bây giờ không chưa phải là xuất gia theo đạo Phật, mà xuất gia để cầu đạo theo các vị giáo chủ của các tôn giáo nổi tiếng ở Ấn Độ thời bấy giờ. Vì khi đó Đức Phật chưa thành đạo. Thân mẫu của ngài Mục Kiền Liên vốn không đồng ý vì lấy lý do là ngài là đứa con duy nhất ở trong nhà, mà đứa con trai duy nhất nữa. Gia tài thì giàu có, của cả thì hết, kho này đến kho nào nọ như vậy, ăn cả đời không hết, làm gì khổ sở đâu phải xuất gia. Và nghĩ như vậy cho nên nhất quyết không muốn cho con mình xuất gia đi tu để cầu đạo. Nhưng mà tôn giả Mục Kiền Liên với cái chí nguyện xuất trần của mình nhất quyết là xuất gia. Và ngài nói với mẹ rằng đó, tất cả tài sản của cha con để lại di chúc là cho hai mẹ con mỗi người một nửa đó, nhưng mà con đã nhất quyết xuất gia cầu đạo. Mọi những tài sản mà cha để lại cho phần con đó, thì xin mẹ ở nhà hãy để con mà làm ba việc phúc. Việc thứ nhất là thấy tất cả những người nghèo khổ tới thì xin là mẹ dùng cái của cải này để ban bố cho họ cơm áo, rồi những đồ cần dùng thường ngày. Những điều thứ hai ngày ước nguyện đó là tất cả bao giờ những mẹ đi ra đường cái chợ mà nhìn thấy các loại chúng sinh như là con chim, con cá, con cua, con ốc vân vân đó thì người ta đem bán ở chợ thập tử nhất sinh, mạng sống trăm nghìn thần treo trên phải tắt rồi, thì khi đó xin mẹ hãy mua nó để đem thả phóng sinh cho nó được sống cuộc sống tự do tự tại ở kiếp xuất sinh của nó cho đến khi chết để giải. Điều nguyện thứ ba ngày nguyện rằng đó, nếu mà thấy bất cứ các vị Sa môn và La môn nào, các vị tu sĩ theo bất cứ một tôn giáo nào đi đến nhà khất thực thì xin mẹ để dùng cái tâm cung kính để mà cúng dường các vị đó những thức ăn, nước uống và những đồ cần dùng từng trần hàng ngày. Ngài nói như vậy và ngài ra đi. Mẹ ngài ở nhà thì vì là nghĩ rằng đó, đứa con trai duy nhất của mình đó, đáng lẽ nó ở nhà thì cả hai mẹ con hưởng thụ với nhau những kho tài mà chồng và cha của nó để lại, cái cả đời này cũng không biết, không có phải lo khổ sở bất cả cái gì nữa cả. Nay nó xuất gia như vậy, cầu đạo như vậy, không biết rằng là nó muốn như thế nào. Và sau khi này nghe tin đó, mấy năm sau biết là nghe tin là nó đã được xuất gia cầu đạo với Đức Phật rồi, gặp Phật và xuất gia cầu Phật rồi, làm đệ tử của Đức Phật rồi và không bao giờ trở về nữa. Cho nên cái tâm của bà là càng là đố kỵ và không thích gì Đức Phật. Nghe đến tin Phật là bà đã ghét rồi. Bà bảo nếu mà cuộc đời này không có ông Phật thì đứa con trai duy nhất của tôi nó không bao giờ xuất ra. Nó chỉ đi sang tương cầu học 5-3 năm rồi với các vị tu sĩ, các vị bà la môn, rồi nó lại trở về với ta thôi. Nay ông Phật là người xuất ra lìa tục, không còn sống cuộc sống ràng buộc với cuộc sống gia đình, vợ chồng con cái nữa, thì không bao giờ đứa con trai duy nhất của gia đình nữa. Cho nên bà khởi cái tâm là ghét Phật và không thích gì Phật. Vì vậy là bà thường là giao du và qua lại với các vị là ngoại đạo, ni kiền tử, tức là cái tôn giáo là thờ thần. Và cái tôn giáo này là chủ thuyết là cuộc sống này là do gì? Do là một đấng thần linh ở trên trời ban cho. Sau khi chết đi là không phải khổ sở thế gian nữa, chết đi lại được cái đấng thần linh đó đem mình lên trên cõi trời và hưởng thụ những cái thời an vui và lục lạc ở trên đó. Cho nên cuộc sống này đã có gì thì cứ hưởng thụ đi, không có phải suy nghĩ cái gì cả, không phải sợ gì nhân quả của Đức Phật nói cả, không phải sợ gì quả báo vân vân. Cho nên thì mẹ của ngài thường giao du với các vị ngoại đạo đi kiểm tử, suốt ngày thì mời các vị đó đến để giết gà mổ lợn, giết trâu mổ dê, thịt cá vân vân đó, trước là cúng tế quỷ thần để mong cái sự gia hộ và cứu lỗi của các vị thần linh, sau này chết đi được các vị sẽ cho lên các quái trời của ngài. Cho nên là suốt ngày cứ ăn uống các sinh hành Phật, cúng tế quỷ thần, ăn uống linh đình như vậy. Ngược lại với ba điều ước nguyện của con trai mình, bà lại hoàn toàn làm lại. Bất cứ thấy một vị ăn xin ăn mày nào đến liền là bảo gia nhân đem xua đuổi hết đi, không cho bén mảng tới gần cái ngôi nhà của bà. Không chỉ phóng sinh mà bà lại còn cực lực và phản đối việc phóng sinh, và còn cổ vũ cái việc phát sinh được cúng tế quỷ thần để tạo phúc đức nữa. Chưa dừng lại ở đó, tất cả các vị tu sĩ, du sĩ và đạo sĩ thuộc các tôn giáo ở Ấn Độ thời bấy giờ đi qua cửa nhà để khất thực, tức là để xin ăn đó. Chúng ta biết ở Ấn Độ thời xưa họ không, kể cả các tôn giáo khác cũng như là đạo Phật, thời bấy giờ không có chuyện là nấu nướng ở lại nhà để ăn. Họ thường cứ đến 11 giờ trưa bắt đầu bưng bát đi khất thực, chuẩn bị để ăn đấy, chứ không có nấu nướng ở nhà như các sư bây giờ, như các tôn giáo bây giờ. Thì cái văn hóa Ấn Độ thời xưa như vậy. Cho nên Đức Phật chúng ta cũng như thế, các tôn giáo khác cũng như vậy. Tất cả các vị tu sĩ đến xin ăn để khất thực thì bà cũng liền là bảo người ta xua đuổi đi. Duy nhất những vị đạo sĩ theo hệ phái Nghi Kiền Tử đó, tức là cái hệ phái mà bà tin tưởng đó, cái tôn giáo bà tin tưởng đó, thì bà thân thừa, thân cận gần gũi và cúng gà, và giết gà mổ lợn hạ sát sinh hại vật để cúng tế quỷ thần, mời các vị đến đó để cầu nguyện. Cầu nguyện xong rồi lại ngả ra ăn uống với nhau, linh đình hết ngày này qua năm khác như vậy. Có một hôm thì bà nghe tin là người dân làng nói rằng là đứa con trai duy nhất của bà sau gần chục năm xuất gia tầm đạo trở thành một vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nay đang trên đường về để nghe hóa độ cho mẹ. Thì vừa thương vừa hận con, để chúng ta biết là người mẹ nào hận đến đâu thì hận cũng vẫn có trong sâu thẳm ở trong trái tim cái tình mẫu tử, thì cái tình yêu vẫn còn dành cho đứa con trai duy nhất của mình rất lớn. Bà hận là hận, nếu mà không có Đức Phật thì cái con trai của bà không đi tu, thì còn có ngày con trai của bà sẽ cầu học với các vị bà la môn, các vị tu sĩ Ni Kiền Tử chẳng hạn, thì vẫn có thể lấy vợ sinh con bình thường, vừa tu vừa lấy vợ vừa sinh con bình thường, không có Ni Đức Phật. Chỉ có Đức Phật là xuất gia không lập gia đình thôi, tu hành phạm hạnh thanh tịnh thôi, và các tôn giáo khác phần lớn vẫn được là gia đình và sinh sống với nhau bình thường như là Bà La Môn đến Ni Kiền Tử vân vân. Vì nghĩ như thế cho nên bà ôm hận ở trong lòng đối với Đức Phật, biết là con của mình được rất nhiều các vị quốc vương và đại thần ở các nước ở trên Ấn Độ thời bấy giờ, các nước Ấn Độ thời bấy giờ quý kính và tôn trọng, các hàng tín đồ Phật tử đệ tử của Đức Phật cũng rất quý kính tôn trọng con trai của mình. Nhưng vì cái nỗi u mê và bất hạnh của bà, cho nên nó làm cho bà không nhìn thấy mặt trời chính kiến, không nhìn thấy con đường trí tuệ, con đường giải thoát mà Đức Phật đã từng gian khổ trải qua hàng hà sa số ức kiếp hành Bồ Tát đạo về chúng sinh để cho đến kiếp đó ngài mới thành Phật. Vì vậy đó mà bà khởi cái tâm rất là xấu xa, nghĩ rằng Đức Phật là một vị xấu xa, do có Phật cho nên bà mất đứa con trai, cho nên bà càng căm thù. Nhưng mà khi nghe tin đứa con trai của mình về thì bà cũng khởi cái tấm lòng thiện đối với con của mình, nghĩ rằng dù sao đi chăng nữa nó cũng là đứa con trai duy nhất ta đứt ruột đẻ ra gần chục năm trời, nay nó mới trở lại, ta cũng phải làm để cho nó vui lòng đẻ ra, biết đâu nó lại ăn năn hối cải, nó lại quay về với ta để tu theo thái niên tiền sử mà ta đang tu theo này, thì có thể nó vẫn được lập gia đình, vẫn được chung sống với ta, nó vẫn linh vật sinh con bình thường và hưởng cái phần gia tài vô số mà cha của nó đã để lại. Cho nên nghĩ như vậy, bà liền là sai gia nhân là dọn dẹp nhà cửa, bảo các vị tu sĩ niên tiền sử đó tạm thời đánh mặt đi về đi, là giả như là tất cả ba việc, ba cái điều tâm nguyện của con trai nhà mình gần chục năm trước, trước khi ba lên bước ra đó, thì bà đều là làm được hết, dọn dẹp nhà cửa, trang trí phòng thờ trang hoàng cho trang nghiêm thanh tịnh, không phát sinh hại vật ở trong nhà nữa, mà liền cho người đi gọi những người nghèo khổ ăn xin lang thang ngoài đường ngoài chợ, liền là gọi về ban bố cho cơm ăn áo mặc thuốc men vân vân. Rồi các vị tu sĩ đi qua cửa cũng liền mời vào trong nhà cung kính cúng dường, làm những cái việc phúc như là mấy năm nay mình vẫn còn làm như thế. Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên về gần tới nhà, thì khi tới cửa ngõ thì thân mẫu của ngài và thân đề liền ra đón con ở trước cửa. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi gặp nhau, nhưng mà bà thân đề cũng rất là tinh, vì cái trên mặt nét mặt của con trai mình cũng có vẻ là có một cái gì đó hơi hơi được buồn. Bây giờ thì bà nó hỏi con trai thì con trai kể cho tình con về cái đầu làng nghe người ta nói mẹ như thế, cho nên con không biết là nên tin mẹ hay là nên tin người ta nói. Nếu tin mẹ thì con nghe mấy người nói là mẹ không phải trong những năm qua mẹ sát sinh lại và cúng tế quỷ thần để tấn bái thần linh và cùng nhau giao du với những kẻ ngoại đạo ni tiền tử và ăn uống linh mình, làm cái việc rất là xấu xa trên đời, cho nên á còn như nay về đây thì lại thấy là hoàn toàn khác, không biết là đi nha. Mẹ của ngài với hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện cũng nói là con không tin mẹ, con đi nha nữa, con mà không tin thì mẹ sẽ thề độc cho con nghe. À, tất cả những cái điều mà mắt thấy tai nghe đối với con ngày hôm nay đó đều là sự thật trong suốt những năm qua, và mẹ đã làm với tất cả những tâm nguyện của con, và ngày bên mong con là trở về sau đến gần chục năm trời con mới trở về. Thấy tôn giả Kiền Liên toàn lưỡng lự thì mẹ người nhà liền thề độc rằng á, nếu lời của mẹ mà nói là sai á, không đúng với sự thật á, thì nguyện mẹ là chết không toàn thây. Nghe mẹ thề độc như vậy thì tôn giả Mục Liên liền nghĩ rằng tin rồi, mẹ nói như vậy thì chắc chắn là tin rồi. Ý là người hàng xóm, những người ngoài làng thì chắc họ có cái gì đó đang bị thật số, cho nên họ mới nói những người không tốt về mẹ mình, thôi thì bỏ qua đi. Nhưng mà không may là ngài với hai mẹ con vừa dắt nhau vào, vừa bước qua cánh cửa chính, thì mẹ của ngài liền là ngã quỵ và chết ngay ở tại trên bàn tay của đứa con trai của mình. Mình bây giờ gọi là bị bệnh gì ạ? Bị tai biến và đột quỵ ạ, và liền nổ ra huyết và chết luôn, không có kịp cấp cứu, không có kịp sơ cứu hay cấp cứu gì cả. Tôn giả Mục Kiền Liên nhìn thấy mẹ mình mất một cái đột xuất như vậy, tuy là ngài đã chứng được thánh quả là hắn không còn buồn thương nữa, nhưng mà cũng phải rơi những cái giọt lệ cảm thương đối với chúng sinh. Rồi ngài ở lại lo tang ra cho mẹ sau xong xuôi đâu ở đấy hết, thì ngài trở về tinh xá gặp được cái tôi. Ngài thường là dùng định lực, dùng thần thông đi khắp các cõi trời, cõi người, cõi Atula, ngạ quỷ, xuất sinh để tìm mẹ của mình nhưng không thấy đâu. Chúng ta biết ngài chính là thần thông đệ nhất. Mỗi khi mà ngài nhập định, ngài có thể trong một niềm tâm đi khắp, trải qua hàng hà xa số thế giới, thì còn huống chi là vào trong các địa ngục. Vào địa ngục ngài cũng đi hết các địa ngục nhỏ ở phần trên cũng không thấy đâu. Rồi ngài vào đến cái cổng thành, trong kinh nói là có một cổng thành tường cao nhất nhất, gọi không thấy tiếng người thưa ra, có duy nhất có cái cổng ngục đó, cái cánh cửa của địa ngục đó là ngài không thể mở được, dùng thần thông cũng không thể chui qua được. Đó. và ngài thấy cái hiện tượng lạ đó, cái thần thông cùng nguyện lực của mình, thần thông của mình chưa bao giờ mà không đi xuyên qua được bất cứ một vật gì, cho dù đó là cứng nhất, cho dù đó là dày nhất, và cho dù đó là khó khăn nhất. Thế tại sao nay một cái tòa thành như vậy ta dùng thần thông mở cánh cửa không mở được, đi xuyên qua mà đi hoài cũng chẳng qua được? Nghĩ như vậy ngài liền bàn về định với Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn cái sự tình đó. Đức Thế Tôn biết được là một vị đệ tử của mình hiếu hạnh như vậy, cho nên là liền là đưa ra là cái gậy tích trượng, cái gậy tích trượng. Các vị nhìn cái ảnh ở dưới cuối cái góc bên kia đấy, ngài cầm cái gậy tích trượng. Cái gậy tích trượng đó chính là cái gậy tích trượng mà họ in là cái tích mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cái gậy tích trượng của ngài cho vị đệ tử của mình và bảo rằng á, ngươi đi xuống đứng trước cái cổng thành đó và ngươi dùng tâm chính niệm an định và dẫm xuống đất ba cái thì cánh cổng đó sẽ mở ra. Nghe lời thầy mình dạy là tôn giả Mục Kiền Liên nào y như vậy. Ngài cầm cái tích trượng dùng tâm an định chấn tĩnh và dẫm xuống cái gậy tích trượng xuống cái cổng thành đó ba cái. Thì bây giờ cổng thành từ từ mở ra, từ trong hai vị kim đồng một chốt đi ra. Người nhìn thấy tôn giả Mục Kiền Liên và hai cái tôn giả liền chứng tờ để ngăn cản lại và bảo rằng ở trong này chỉ có hai người vào được, một là thực thiện hay là thực ác. Nhìn ngài thì chắc chắn không phải là thực ác rồi, vậy không biết là ngài vào đây thì làm gì. Vào đây thường là có các vị Phật và các vị đại Bồ Tát, thường là những chúng sinh chịu tội khổ trong địa ngục ác thì hết tội khổ thì các ngài mới phóng đại quang minh thì hóa thân để vào thuyết pháp cứu độ những chúng sinh mà sắp mãn hạn. Mình gọi đơn giản là thắp mãn hạn tù ở trong một A Tỳ mà thôi. Còn ngài hôm nay không biết vào đây để làm gì. Nhìn hình tướng của ngài chắc chắn là không phải là kẻ ác rồi. Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên liền nói với Mục Tốt là tôi tên là Mục Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe giới thiệu như vậy thì hai vị Mục Tốt liền bảo báo với Diêm Phủ. Thế là Diêm Phủ đó liền cho mời vào, hai bên gặp gỡ trò chuyện với nhau một chút thì tôn giả Mục Kiền Liên nói trong nguyên của mình với chị mẹ ra, thì Diêm Phủ cho cha sổ sinh tử, hỏi mẹ ông tên gì, sống ở đâu, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, sống ở thế gian thì tội gì, thường làm tội gì, vân vân, làm việc thiện gì. Tôn giả Mục Kiền Liên đang kể ra hết những sự tình mà ngài biết được. Khi đó thì Diêm Phủ mới lấy sổ sinh tử ra cha, mới thấy là tên và người thân đề có rất nhiều, nhưng một người có một người trùng với những cái thông tin mà ông vừa nói, cho nên là liền bảo Mục Tốt là rất đi đến cái chỗ đó để xem có đúng cái tổ nhân thân đề đó có phải mẹ của ngài Mục Liên không. Hai vị Mục Tốt dẫn tôi là Mục Kiền Liên tới đó thì thấy là hai mẹ con vừa nhìn thấy nhau thì tôn giả Mục Liên và Thanh Đề đều nhận ra đó là mẹ mình, và Thanh Đề cũng nhận ra đó là cái con trai duy nhất của mình. Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi tôn giả Mục Kiền Liên thương mẹ nhưng cũng không biết làm nào. Mẹ nhìn thấy con thì liền nói rằng đó, tại sao lâu lắm rồi con bây giờ mới tới, mẹ chịu khổ trong ngày từng phút từng giây khổ sở đến cùng cực, mong con từng phút từng giây đến để cứu mẹ, tại sao mãi mà vẫn không thấy giờ con mới đến. Tôn giả Mục Kiền Liên nói với mẹ rằng mới chỉ có mấy ngày thôi mẹ, sau khi lo tang ra cho mẹ xong con liền về đỉnh lễ Đức Phật và dùng thần lực để đi tìm mẹ khắp các cõi trời vẫn người không thấy, xuống cảnh nhà quỷ xuất sinh không có, tới địa ngục tìm khắp các ngục nhỏ cũng chẳng thấy đâu, đến đây thì không vào được. Về đỉnh lễ Đức Thế Tôn xin ngài từ bi tế độ thì ngài ban cho con về tích chiêu thân thân đó, bây giờ con mới được vào đây thăm mẹ. Hai mẹ con nói chuyện qua lại với nhau một chút thì mẹ nói rằng con có mang cái gì ăn không, mẹ đói lắm, từ khi vào đây lâu lắm rồi chưa được ăn một miếng cơm, chưa được uống một ngụm nước, ngày ngày thường phải chịu tế tội. những cái cực hình mà các điêu đầu mục tốt và các chúa mục ở đây này đặt ra, thật là hãi hùng, khổ đau không thể dùng lời nói mà diễn tả được. Nghe mẹ nói như vậy thì tôn giả Mục Kiền Liên liền lấy bát cơm trên đường ngài đi xuống, đi khất thực để xuống, là ngài liền xin đủ bát cơm, là ngài liền lấy bát cơm ra đưa cho mẹ. Mẹ ngài vừa cầm lấy bát cơm liền nghĩ rằng đó, bát cơm nhỏ bé thế này thì làm sao mà ăn no được. Đồng thời đó, bên cạnh trong những cái tổ nhân ở gần đó cũng nhao nhao vài lên mà tôi cũng đói lắm, cho tôi xin với, tôi đói lắm, tôi cũng xin với. Giơ tay ra và như là muốn ào đến để tranh nước. Cho nên bà vì cái tâm lúc đó bụng thì thấy đói, có một bát cơm nghĩ rằng như vậy chia hết cho tất cả các tổ nhân ở trong cái khám đó thì làm sao mà đủ no cho tất cả mọi người. Khởi cái tâm là quản trẻ theo thiền như vậy, bà liền là một tay lấy vạt áo để che và một tay bốc cơm cho mọi người. Thì cái tâm quản trẻ đó vẫn chưa hết, cho nên nó vừa là đưa bát cơm lên cho vào miệng ăn và vừa nuốt vào đến đâu thì cơm kia liền biến thành than lửa, và đốt cháy tâm can mà nuốt đến đâu thì nó như đứt từng phút một cái đó lăn lộn ở dưới đất. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy vậy rất là cảm thương, không biết làm thế nào. Bây giờ thì Mục Tốt liền thông báo là thưa tôn giả, đến giờ thăm bệnh nhân ra, đến giờ thăm tù nhân đấy, khi mà tôn giả đi ra cho các tù nhân đã đến giờ phải chịu cực hình rồi. Tôn giả Mục Kiền Liên đau đớn, hai mẹ con chia tay nhau, ngài đi về tỉnh lễ đến chân Đức Phật, đi nhớ ba vòng quỳ gối các tay bạch với Đức Phật. Sự tình như vậy, thấy mẹ nhưng mà không cứu được, lòng con tan nát khổ sở vô cùng, cảm thương và chỉ mong là Đức Thế Tôn làm thế nào đó để giúp cho con với. Con đủ hết thần thông định lực, còn chưa được mở cánh cửa vốn kia là cứu mẹ con ra khỏi đó. Thầy Đức Phật ngài mới bảo rằng có một phương pháp có thể cứu được mẹ của ông. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe Đức Phật nói vậy thì vui mừng và đỉnh lễ Đức Phật và xin ngài chỉ dạy. Đức Phật nói rằng trong 3 tháng an cư, chư tăng cùng với nhau hành đạo, hành trì 3 nghiệp thân khẩu ý, lấy giới định tuệ để làm một vị thầy dẫn đường chỉ lối cho chư tăng, cho nên là công đức là vô lượng vô biên, không thể tính đến được. Tất cả các đức Phật 10 phương cũng không thể nào suy nghĩ được và lường tính được hết công đức của chư tăng đệ tử của Đức Phật 3 tháng an cư cùng nhau hành trì lễ niệm và hành giáo lý. Vì vậy đó, ông nay muốn cứu mẹ đó, thì chuẩn bị đến ngày mà chúng ta làm lễ tự tứ, tức là ngày rằm tháng 7 đó. Chúng ta biết là Phật giáo là có 3 tháng an cư, thường là từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, đó gọi là tiền an cư. Ở Việt Nam chúng ta thì ngày xưa chúng ta trong luật Phật thì cũng có, nhưng Việt Nam chúng ta thì thường hay có một cái nhất tỉnh Hà Tây của chúng ta ngày xưa, bây giờ Tây Hà Nội chúng ta hậu an cư từ rằm tháng 5 đến rằm tháng 8, tức là chậm hơn so với tiền an cư một tháng của chư tăng của Đức Phật. Cho nên thì thường là từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 đó là 3 tháng an cư chư tăng đã viên mãn công đức rất lớn. Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên vào trong ngày đó, ngày chư tăng làm lễ tự tứ đó, thì ông nên sửa soạn trai nghi, cúng dường chư tăng, dẫn đồ ăn nước uống, y áo vật phẩm, kim chỉ châm đồng mà các chúng tăng cần dùng trong cuộc sống thường nhật hàng ngày đó, để tu hành của hoàng pháp độ sinh đó, thì ông nên sắm sửa những cái đồ đó để cúng dường chư tăng và thỉnh cầu chư tăng đồng chú nguyện cho mẹ của ông, thì mẹ của ông có thể sớm sẽ thoát khỏi cái tội khổ trong địa ngục A Tỳ đó. Nghe Đức Phật nói như vậy, tôn giả Mục Kiền Liên liền về là đem giấy phép bán tất cả tài sản của mình đi và gửi tất cả, nhanh chóng gửi những cái đồ mua cúng đó đi tất cả các tinh xá, nơi nào có chư tăng xuất ra thì ngài liền gửi đến nơi đó cúng dường, với cái thông điệp là muốn chư tăng cầu thỉnh chư tăng đó chú nguyện cho thân mẫu của ngài sớm được siêu thoát cảnh khổ, tội khổ trong địa ngục A Tỳ. và đúng đến ngày 15 tháng 7 là ngày Chư Tăng làm lễ tự tử đó. Chư Tăng làm lễ tự tử xong thì tôn giả Mục Kiền Liên liền là cúng giải chay tăng thức ăn nước uống và những đồ cần dùng đối với Chư Tăng thời bấy giờ. Chư Tăng họ nhận xong liền là cùng nhau đọc một bài kinh ngắn và chú nguyện cho thân mẫu của ngài. Sau khi Chư Tăng vừa chú nguyện đó, thì thân mẫu của ngài liền là thoát cái khổ trong địa ngục và sinh lên con đường ngạ quỷ. Sinh ra con đường ngạ quỷ cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, một khoảng thời gian rất ngắn, chưa đầy một tiếng đồng hồ liền qua cái ngạ quỷ. Thì sinh ra thì chết, sinh vào bạn vào cái ngạ quỷ, từ địa ngục sinh ra ngạ quỷ, vừa sinh ra một cái liền là chết ở cái ngạ quỷ. Chết thì sau khi chết ở ngạ quỷ thì sinh lên quái trời đau lợi, tưởng phúc báo ở trên quái trời đau lợi, tức là quái trời đang là tam thiên đó. Chúng ta nói là vua của quái đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản đó, và trong kinh Phật là Thiên Đế Kiều Thi Ca, chúng ta định là Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên quái trời thứ ba, trên sáu quái trời lục giới đó. Thì sau khi mà cúng giải chay tăng thì Chư Tăng và Đức Phật chú nguyện xong thì thân mẫu của ngài được phát về tôi khổ ở trong địa ngục và ngã quỷ, liền sinh thẳng lên quái trời đau lợi. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn ngắn bằng một bữa ăn cơm của Chư Tăng thôi, công đức của Chư Tăng chúng ta thấy vô lượng vô biên. Sự chú nguyện của Chư Tăng thật là không thể nào dùng lấy mực mật nào mà có thể diễn tả hết được, chỉ có Phật với Phật mới biết được mà thôi. Còn hàng thảo vô như chúng ta không thể dùng trí tuệ thế gian mà có thể suy nghĩ được. Từ đó cho nên tôn giả Mục Kiền Liên bạch với Đức Phật là vậy thì không hiểu và chẳng hiểu là khi Đức Thế Tôn là đến đời sau này tất cả Chư Tăng Ni xuất ra và các đệ tử đại gia nghĩ nhớ đến công đức công ơn sinh thành được dưỡng dục của ông bà cha mẹ các đấng tổ tiên thì nên làm như thế nào để tri ân và báo ân, thì Đức Phật liền là thuyết kinh Vu Lan Bồ Đề, liền thuyết kinh Vu Lan Bồ Đề nói về ý nghĩa công đức và tổ chức cái lễ Vu Lan như thế nào. Ngày xưa thì thường là chúng ta thời Đức Phật còn đại thế tổ chức Vu Lan là chúng ta thấy là chỉ mua thanh bông hoa quả cơm nước quần áo y áo đồ ăn thức uống như vật cần dùng như khăn mặt rửa mặt rồi cái ít trượt áo cà sa vân vân đó để cúng gà thôi. Và Chư Tăng thì họ nhận xong một hồi dưới, nhưng mà Phật pháp thì du hóa đến các quốc gia thì chúng ta thấy về nghi thức tàn tràng. Thì đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung, cái ngày lễ Vu Lan này thường là cái tổ chức tàn tràng cầu nguyện là rất là trang nghiêm. Thì bây giờ chúng ta không có các vị tăng thanh tịnh và giải thoát hoàn toàn, chúng ta thấy quả la hán nhiều như là thời Đức Phật còn đại thế nữa, cho nên nếu chỉ đọc một bài cái kinh ngắn ngày xưa chú nguyện chỉ một bài kinh pháp cú thôi, có bốn câu thôi, mỗi câu có thì mỗi câu có bốn chữ hoặc năm chữ thôi, có 16 chữ hoặc 20 chữ thôi, chú nguyện có ngắn như vậy thôi mà các thương minh ta tiên được giải thoát. Vì sao? Vì cái đức hạnh giới hạnh của các vị thánh tăng đó là rộng lớn vô lượng vô biên, cho nên sự chú nguyện của các ngài chỉ cần một bài kinh ngắn ngài hướng tâm đến đã được lợi ích vô lượng rồi. Còn thời bây giờ chúng ta biết là thời mạt pháp người xuất gia tu hành thì rất khó để chứng đắc được thánh quả, là gọi là phàm phu tăng, ngày xưa gọi là thánh tăng, bây giờ gọi là phàm phu tăng. Vì phàm phu tăng cho nên không thể học theo các tổ ngày xưa để mà dùng một bài chú nguyện rất ngắn mà họ được lợi lạc được. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cả người âm người dương đều muốn thấy là đàn tràng phải trang nghiêm thanh tịnh, thì khi đó chúng ta mới khởi trí tâm. Cả các sư cũng như là các Phật tử chúng ta đến thăm được đồng khởi trí tâm, thì khi đó cái việc tổ chức của chúng ta nó mới được viên mãn. Vì vậy đó mà hôm nay thầy trò chúng tôi nhận lời thỉnh cầu của thầy trụ sứ và các Phật tử chúng ta về đây để tổ chức cái lễ trung phong tam đại hiện diệu, cầu phúc thái dân nam, cầu siêu hồi hướng cho lịch đại gia tiên kỷ niệm thất tổ của các tiên hữu Phật tử đồng tu và con nhân dân thiên hoa và tại chùa Song Phúc Linh này. Thì chúng tôi cũng theo lời Phật lời tổ y theo giáo pháp của Phật tổ để mà y giáo phụng hành tổ chức pháp hội trung phong tam đại hiện diệu để cho các Phật tử chúng ta cùng nương vào đó để chúng ta cùng nhau cùng kinh nghiệm Phật lễ Phật sám hối nghiệp trước và cầu nguyện hồng ân tam bảo đức từ phổ an như là cống đại quan minh nhất nước thần thức của vị đại gia tiên hiển hiện thất tổ của chúng ta sớm được siêu đăng Phật quốc, đồng thời cũng hồi hướng tri ân các báo ân nhân liệt sĩ đồng bào tử nạn và các hương linh vong linh và các thần linh có duyên với pháp hội này đồng được siêu đăng Phật quốc.